Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thụy My, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017. Mỹ và Trung Quốc ký hơn 250 tỷ đô la hiệp định thương mại trong ngày công du thứ hai của Tổng thống Trump. Theo Ngoại trưởng Tillerson, hai nước đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Kinh tế 11 nước tham gia TPP cố đạt đồng thuận trước APEC. Nội các Anh bị khủng hoảng vì Bộ trưởng đặc trách về hồ sơ phát triển quốc tế từ chức. Mỹ thắt chặt điều kiện du lịch Cuba. Một mỗi ngày một sự kiện, APEC năm 2017 chờ đợi gì ở Tổng thống của nước Mỹ trước tiên? Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc thứ hai của trong chuyến công du thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo hơn 250 tỷ đô la hợp đồng thương mại Mỹ-Trung. Thông tín viên đài RFI tại Bắc Kinh, Elodie Goulet cho biết thêm chi tiết.
Nhiều thỏa thuận trị giá hơn 250 tỷ đô la là điều chưa từng thấy. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc thậm chí còn nói đến một phép lạ. Bên cạnh những hợp đồng khổng lồ này còn phải kể thêm 20 thỏa thuận khác đã được ký ngày hôm qua, trị giá hơn 9 tỷ đô la trong các lĩnh vực từ dầu khí, tin học đến thép và hàng không. Mua bán với Trung Quốc là ưu tiên số 1 của Tổng thống Donald Trump. Về phía Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình cam kết là sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nhân Mỹ. Chắc chắn một điều là trên hồ sơ thương mại thì nguyên thủ hai nước rất ăn ý với nhau. Hồ sơ quan trọng thứ nhì trong chuyến công du Trung Quốc lần này của Donald Trump là vấn đề Bắc Triều Tiên. Nếu như trong các chặng dừng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Tokyo và Seoul cùng tán đồng lập trường của Tổng thống Trump, thì ngược lại tại Bắc Kinh đối thoại với ông Tập Cận Bình trên hồ sơ này phức tạp hơn. Bản thân lãnh đạo Trung Quốc từng nhìn nhận là đôi khi có bất đồng giữa ông và đồng sự Mỹ, cho dù chuyện bất đồng là một điều bình thường. Tổng thống Donald Trump cũng đã dịu giọng hơn, thế nhưng rốt cuộc thì chưa bên nào đưa ra những tuyên bố cụ thể trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, khó mà biết được thêm thông tin. Bởi lẽ trong cuộc họp báo chung, không một phóng viên nào được đặt câu hỏi với nguyên thủ hai nước.
Elodie Goulesque, Pékin, RFI.
Liên quan đến Biển Đông, Ngoại trưởng Rex Tillerson thông báo là nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã trao đổi thẳng thắn với Trung Quốc và Washington giữ nguyên lập trường về an ninh hàng hải, về quyền tự do lưu thông trên biển.
Hãng tin Reuters hôm nay trích lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết là tại Bắc Kinh, Hoa Kỳ đã nhấn mạnh đến tự do hàng hải, mọi đòi hỏi chủ quyền phải phù hợp với khuôn khổ luật pháp quốc tế. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ không nêu đích danh Trung Quốc nhưng cho rằng các bên liên quan cần ngưng xây dựng và quân sự hóa các đảo trong các khu vực có tranh chấp chủ quyền để những nỗ lực ngoại giao có hiệu quả, từ ngữ trong nguyên văn. Về phía Bắc Kinh thì thông cáo của Bộ Ngoại giao được công bố sau cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh là nguyên thủ hai nước đồng ý về mục đích bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Một hồ sơ nhạy cảm khác trong quan hệ Mỹ-Trung liên quan đến Đài Loan vẫn theo hãng tin Anh Reuters, trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính ông Tập Cận Bình hôm nay đã nhấn mạnh Đài Loan là hồ sơ quan trọng nhất, nhạy cảm nhất được Bắc Kinh đề cập đến với Tổng thống Hoa Kỳ, bởi vì vấn đề này liên quan đến nền tảng chính trị trong bang giao hai nước. Trung Quốc hy vọng là Mỹ sẽ tôn trọng nghiêm chỉnh nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất. Trở lại với một trong hai trọng tâm chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì trong buổi họp báo chung sáng nay với lãnh đạo Trung Quốc, chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố ông và ông Tập Cận Bình có cùng tần số trên hồ sơ này. Đồng thời, Tổng thống Trump kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc nhanh chóng hành động vì thời gian có hạn, và nếu như Bắc Kinh nỗ lực trên hồ sơ nói trên, thì các bên sẽ dễ dàng tìm được giải pháp cho bán đảo Triều Tiên. Đáp lại lời Tổng thống Mỹ, ông Tập Cận Bình nói đến một giải pháp trong khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng bên lề thượng đỉnh APEC, thông tin được Điện Kremlin xác nhận hôm qua, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ lại nói là chưa có gì chắc chắn. Trả lời hãng thông tấn TASS, cố vấn Điện Kremlin cho biết cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ được dự kiến vào ngày 10 tháng 11 tới đây, tuy nhiên giờ cụ thể vẫn đang được thảo luận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hiện đang tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến công du Trung Quốc cho biết chưa hề có thỏa thuận nào về một cuộc gặp song phương chính thức. Ông nói thêm, chúng tôi tiếp tục các cuộc đàm phán, điều quan trọng nhất là các chủ đề có thể đàm phán được như tình hình Syria và khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Một ngày trước lễ khai mạc APEC 2017, hôm nay các bộ trưởng kinh tế của 11 nước tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã họp tại Đà Nẵng để cố gắng hồi sinh thỏa thuận tự do mậu dịch không có Mỹ.
Mục tiêu của hội nghị bên lề diễn đàn APEC này là cố gắng thu hẹp bất đồng để có thể ra được cam kết cuối cùng về TPP. Theo Reuters, trong khi Nhật Bản cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sớm có được thỏa thuận, các nước như Canada, New Zealand và Malaysia lại tỏ ra không mấy tích cực. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi, đồng chủ trì hội nghị hôm nay cho biết về cơ bản các bên đã đạt được đồng thuận trong một số vấn đề khó để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được một gói cam kết cuối cùng về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Kết thúc phiên họp đầu tiên hôm nay, các bộ trưởng cho biết vẫn cần phải có những cuộc thảo luận khác vào tối nay trước khi lãnh đạo các nước tham gia TPP hội đàm vào ngày mai. Reuters ghi nhận, nhìn chung các bộ trưởng đều tỏ lạc quan về kết quả hội nghị. Tuy nhiên, lập trường của Mexico và Canada có phần hơi phức tạp vì họ đang phải thương lượng lại thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ với chính quyền Trump. Canada, nền kinh tế lớn thứ hai sau Nhật Bản của TPP 11, cho biết họ không vội vàng trong việc tái khởi động lại TPP.
Về quan hệ thương mại Việt Nam và Trung Quốc, hôm nay Tân Hoa Xã thông báo, Trung Quốc và Việt Nam đã ký 83 hiệp định thương mại trị giá 1,94 tỷ đô la chỉ một ngày trước chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không cho biết thêm chi tiết về các hiệp định thương mại đó.
Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ hiện đang công du Trung Quốc, ngày hôm nay Hải quân Hoa Kỳ loan báo một cuộc tập trận hỗn hợp tại vùng Tây Thái Bình Dương. Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, được AP trích dẫn, ba tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt sẽ cùng phối hợp tập trận trong vùng biển quốc tế từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 năm nay. Mục tiêu của cuộc diễn tập được Đô đốc Scott Wiss, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, nêu rõ trong thông cáo là nhằm để thể hiện cam kết trước mọi thách thức của Mỹ để bảo đảm an ninh và ổn định trong vùng. Trong 4 ngày tập trận, cả 3 tàu sân bay Mỹ sẽ phối hợp diễn tập phòng không, giám sát hàng hải và luyện tập không chiến. Vẫn theo Đô đốc Scott Wiss, đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm qua cả 3 tàu sân bay cùng tham gia vào một cuộc tập trận trong khu vực này.
Nếu như Hoa Kỳ huy động 3 tàu sân bay để chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô ở Tây Thái Bình Dương thì ngày hôm qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Bắc Kinh đã cho biết là Trung Quốc đang chuẩn bị thử tên lửa Trường Chinh trong khu vực Biển Đông với mục đích thương mại nhằm phục vụ cho ngành công nghệ thông tin.
Thêm một tai tiếng trong nội các Anh, Bộ trưởng đặc trách phát triển quốc tế bà Priti Patel đã từ chức vào tối hôm qua sau khi bị phát hiện đã tiếp xúc với các quan chức Israel mà không thông báo cho Thủ tướng Theresa May. Như vậy là, với hai bộ trưởng phải từ chức trong một tuần lễ, chính phủ Anh đang bị khủng hoảng, khiến London yếu thế vào lúc mở vòng đàm phán thứ 6 với Liên hiệp châu Âu về thủ tục Brexit. Thông tin viên RFI Muriel Delcroix từ London phân tích.
Une nouvelle journée, une nouvelle crise, titre le très à droite Daily
Telegraph. Một ngày mới, một vụ khủng hoảng mới, tựa của tờ báo cánh hữu Daily Telegraph khi nói về tác động tai hại đối với Thủ tướng Theresa May sau vụ Bộ trưởng đặc trách về phát triển quốc tế phải từ chức. Bà Priti Patel là một người ủng hộ Brexit có tiếng nói quan trọng trong nội các. Riêng tờ báo Times thuộc khuynh hướng bảo thủ và tờ The Guardian thì muốn nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu, thì cả hai cùng nêu lên khả năng chính phủ của Thủ tướng May bị sụp đổ. Rốt cuộc tai tiếng lần này vượt ra ngoài vụ một thành viên trong chính phủ phá rào mở các kênh đối thoại với Israel song song với chính sách ngoại giao của London. Vụ việc này còn cho thấy Thủ tướng Theresa May đang trong thế yếu nghiêm trọng, và đó là thắc mắc mà cả báo giới lẫn các chính trị gia ở Anh Quốc cùng nêu lên trong ngày hôm nay. Bà Theresa May đã không chỉ để mất đa số ở Hạ viện sau cuộc bầu cử trước thời hạn hồi tháng 6 vừa qua, mà ngay trong nội các, chính phủ Anh cũng đã mất đoàn kết, thế rồi Theresa May còn phải chứng minh với công luận là bà có khả năng để đạt được một thỏa thuận tốt cho nước Anh trong thủ tục chia tay với Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, Thủ tướng May còn phải xử lý luôn cả vụ tai tiếng sách nhiễu tình dục liên quan đến đảng phái của bà. Trước bấy nhiêu thách thức, Vậy mà tất cả mọi người tại London đều nêu lên một nghịch lý, đó là chính tình cảnh rệu rã ấy lại là điểm mạnh của Thủ tướng May. Đảng Bảo thủ tới nay không tìm được một nhân vật nào đủ tầm cỡ để thay thế bà. Vì vậy, đảng này sẽ cố gắng làm tất cả để giữ Theresa May trong chức vụ Thủ tướng cho tới khi nào mà Vương quốc Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Còn tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Nghị viện vùng Catalonia ủng hộ độc lập, bà Carme Forcadell đã đến trình diện Tòa án tối cao ở Madrid vào sáng hôm nay. Một thẩm phán sẽ đưa ra quyết định có bắt giam bà hay không trong khuôn khổ cuộc điều tra về tội nổi loạn. Theo AFP, bà Carme Forcadell đến tòa cùng với 5 nghị sĩ khác trong tiếng hô vang của cả hai phe ủng hộ và phản đối Catalonia độc lập. Thẩm phán Pablo Larena của tòa án tối cao có thể sẽ quyết định bắt giam 6 nghị sĩ này. Trước đó, nhiều thành viên quan trọng của phong trào đòi độc lập cho Catalonia cũng đã bị bắt. Ngày hôm qua, Tòa Bảo hiến Tây Ban Nha đã bác bỏ tuyên bố độc lập của vùng Catalonia. Chiều cùng ngày, phe ủng hộ độc lập đã đình công và xuống đường tuần hành, đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị, theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn CSC, làm tê liệt hệ thống đường sắt và đường bộ. Tuy nhiên, khác với cuộc tổng đình công ngày 3 tháng 10 vừa qua, phần lớn các cửa hàng và doanh nghiệp tại Barcelona vẫn hoạt động bình thường. Hai công đoàn chính của Tây Ban Nha là CCOO và UGT không kêu gọi đình công lần này. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua Hoa Kỳ đã ban hành một loạt hạn chế mới đối với Cuba, trong đó rất nhiều hiệu lực ngay từ ngày 9 tháng 11. Tổng thống Donald Trump như vậy là đã giữ lời hứa xét lại việc cải thiện quan hệ giữa Washington và La Habana dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama. Các biện pháp mới này của chính quyền Trump chủ yếu nhắm vào quân đội và các cơ quan tình báo Cuba và được coi là lời cảnh cáo đầu tiên của Nhà Trắng đối với La Habana. Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pouchier tường trình.
Bạn là người Mỹ và bạn muốn đi du lịch Cuba. Điều này vẫn có thể, nhưng bạn chỉ được dưới hình thức du lịch theo tour hoặc thông qua một cơ quan của Mỹ và bạn sẽ được một thành viên người Mỹ của cơ quan này đi kèm. Ngoài ra, bạn sẽ không được lưu trú ở bất kỳ nơi nào hoặc dùng bất kỳ thứ gì. Vài chục địa chỉ và doanh nghiệp sẽ bị cấm vì bị cáo buộc có quan hệ với quân đội Cuba. Từ tháng 6 và từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo về một chính sách hạn chế hơn đối với Cuba, người ta biết rằng Washington sẽ xem xét lại một số điểm cởi mở do Barack Obama khởi xướng. Vào mùa hè này, các vụ tấn công thính giác bí hiểm lại càng không giúp cải thiện tình hình sức khỏe của 24 nhà ngoại giao Mỹ bị ảnh hưởng, và sự kiện này cũng dẫn đến việc Washington quyết định trục xuất một phần nhân sự trong sứ quán Cuba tại Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp được công bố hôm qua không dẫn đến tình trạng như trước khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao. Mục đích chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là tách hoạt động kinh tế khỏi quân đội Cuba nhằm khuyến khích La Habana đi theo hướng tự do chính trị hơn.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tiếp tục vụ tai tiếng Paradise Papers, nhà tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, chủ nhân của những nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton hay Dior, bị cáo buộc lách thuế trong hai vụ mua bán hàng chục triệu đô la. Đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Arnault, nổi tiếng với những bộ phim như 7 năm tại Tây Tạng hay Người tình, cũng có tên trong danh sách các nhà giàu nhất thế giới cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế.
Báo chí Paris chế giễu nhà làm phim nổi tiếng người Pháp này khi nói tới 7 năm ở Tây Tạng, 20 năm ở các thiên đường thuế khóa. Jean-Jacques Arnault vừa là một nhà làm phim tài hoa, vừa là một nghệ sĩ có tài lách thuế rất giỏi. Tiếp tục vụ Paradise Papers, các nhà điều tra cho biết gần 1,5 triệu tài sản của đạo diễn Jean-Jacques Arnault đã khuất mắt sở thuế Pháp nhờ một công ty bình phong có trụ sở ở quần đảo Cayman trong vùng biển Caribe. Tài sản ủy thác tại thiên đường thuế khóa đó đã có được là nhờ bộ phim rất nổi tiếng của ông 7 năm ở Tây Tạng đem về trên 10 triệu đô la. Với khán giả châu Á thì tên tuổi của Jean-Jacques Arnault được gắn liền với những tác phẩm rất được ưa chuộng như Người tình hay là Hai anh em, Two Brothers. Luật sư đại diện cho đạo diễn Arnault cho biết là đã liên lạc với cơ quan thuế vụ của Pháp để hợp thức hóa trường hợp này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Số người chết vì bão Damrey, bão số 12 tiếp tục tăng tại Việt Nam. Theo thống kê mới nhất ngày hôm nay của chính quyền Việt Nam, 91 người thiệt mạng vì lở đất, lũ lụt tại miền Trung và vẫn còn 23 người mất tích. Thành phố Đà Nẵng, nơi diễn ra thượng đỉnh APEC, không bị thiệt hại vì bão nhưng mưa lớn vẫn kéo dài tại đây. Người dân Hội An đang tích cực dọn dẹp các tuyến phố để chuẩn bị tiếp đón phái đoàn lãnh đạo tham dự APEC. Tính từ đầu năm 2017 đã có 170 người chết ở Việt Nam vì bão lụt.
Nga bắt đầu giao xe tăng cho Việt Nam. Cách nay hai hôm, hãng tin của Nga Interfax đã trích dẫn một quan chức quân sự cao cấp tại Moscow cho biết là Nga đang chuyển giao những chiếc xe tăng loại T-90S và T-90SK đầu tiên cho Việt Nam. Vào đầu năm nay, thì Hà Nội đã đặt mua tổng cộng là 64 chiếc của Nga trị giá hợp đồng khoảng 250 triệu đô la. Vẫn nguồn tin nói trên cho biết là Nga đang đàm phán với Việt Nam về một dự án cung cấp hệ thống tên lửa của Nga cho quân đội Việt Nam.
Daesh thất thủ ở thành phố cuối cùng ở Syria. Ngày hôm qua, quân đội chính phủ Syria được không quân Nga và lực lượng Hezbollah Liban yểm trợ đã chiếm lại thành phố Al-Bukaman, căn cứ cuối cùng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Như vậy, Daesh không còn chiếm giữ được bất kỳ thành phố nào ở Syria và Iraq, song vẫn hiện diện tại các vùng hoang mạc rộng lớn giữa hai nước. Lực lượng thánh chiến tích trữ lương thực, vũ khí, đạn dược nhằm thực hiện chiến tranh quấy rối tại các vùng hoang mạc này.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay vừa thông báo bắt giữ hơn 100 người trong khuôn khổ một chiến dịch chống Daesh tại Ankara. Một phần tư những người bị bắt mang quốc tịch Syria và Thổ Nhĩ Kỳ từ hai năm qua đã liên tục bị tấn công khủng bố. Daesh thường xuyên nhận là tác giả các vụ đánh bom kể trên.
Hàn Quốc phạt ba nhà sản xuất xe hơi vì gây ô nhiễm. Theo thông báo ngày hôm nay của Bộ Môi trường Hàn Quốc, ba công ty Mercedes-Benz, BMW và Porsche sẽ phải nộp tổng số tiền phạt là 63 triệu đô la vì vi phạm quy tắc về phát thải khí CO2.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, APEC 2017 chờ đợi gì ở Tổng thống của nước Mỹ trước tiên?
Ngày mai, Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Tâm điểm chú ý của hội nghị thượng đỉnh lần này là Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo các nước APEC đang đợi vị Tổng thống với khẩu hiệu nổi tiếng nước Mỹ trước tiên sẽ thể hiện tầm nhìn thế nào trước một diễn đàn tự do thương mại quốc tế. Chặng đầu của chuyến công du châu Á của ông Trump đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi tới Việt Nam dự APEC được đánh giá mang nặng tính chất địa chính trị để thể hiện chiến lược của Mỹ đối với khu vực châu Á. Thế nhưng người ta đã thấy, bên cạnh những tuyên bố trấn an đồng minh chiến lược Nhật-Hàn về vấn đề an ninh, Tổng thống Mỹ không quên quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc lại với hai đồng minh về quan hệ làm ăn phải tự do, công bằng và có đi có lại, nhằm giảm thâm hụt cán cân thương mại khổng lồ của Mỹ. Tại Trung Quốc, ông Trump dường như đã hài lòng hơn với một loạt hợp đồng làm ăn trị giá hơn 250 tỷ đô la được ký. Vì thế mà ông Donald Trump đã đổi giọng quên đi những chỉ trích Trung Quốc như trước đó không lâu. APEC quy tụ 21 nước thành viên chiếm 40% dân số, nắm giữ 60% của cải thế giới, với những nền kinh tế tiềm năng đa dạng. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra sẽ là, vị Tổng thống tôn sùng chủ nghĩa bảo hộ sẽ thể hiện những gì tại diễn đàn thúc đẩy toàn cầu hóa và tự do thương mại này? Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Mark Master đã giải thích trước chuyến công du quan trọng nhất của ông Trump rằng Tổng thống Mỹ muốn bảo đảm các chính phủ không trợ giá một cách không công bằng cho công nghiệp của họ, không phân biệt đối xử với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc không hạn chế đầu tư nước ngoài. Giảm thâm hụt thương mại của Mỹ là một trong những cuộc chiến tâm đắc nhất của ông Trump, vì ông nhận thấy đó là mối đe dọa cho công ăn việc làm của người Mỹ. Vì thế mà ngay sau khi nhậm chức, ông đặt bút ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương ký với 11 nước. Cho dù đa số những nước tham gia ký đều nhận thấy TPP là công cụ hữu hiệu để làm đối trọng với đà bành trướng kinh tế của Trung Quốc, thế nhưng ông Donald Trump cho rằng nước Mỹ không được lợi lộc gì và thậm chí còn bị thua thiệt ở Hiệp định Tự do Thương mại TPP mà đa số các nước tham gia có thặng dư thương mại với Mỹ. Hệ quả là Trung Quốc, nước bị gạt ra ngoài TPP, có thể lợi dụng dịp này để vẽ lại bản đồ trao đổi thương mại của họ ở châu Á bằng cách thúc đẩy ký kết các thỏa thuận đơn lẻ với các nước. Ông Trump chưa tới Đà Nẵng, nhưng một ngày trước khai mạc APEC, người ta đã thấy hiệu ứng của chủ trương nước Mỹ trước tiên. Theo AFP có mặt tại Đà Nẵng, các bộ trưởng thương mại và ngoại giao APEC vẫn chưa thể đạt được đồng thuận trong một bản tuyên bố chung của hội nghị. Thủ tục thông thường này đang vấp phải cản trở bởi khái niệm tự do buôn bán và bảo hộ mậu dịch theo kiểu nước Mỹ trước tiên của chính quyền Trump. Kinh tế cũng không choán hết mối quan tâm của ông Donald Trump tại diễn đàn Đà Nẵng. Nước Mỹ trước tiên và nước Mỹ cũng đang là mục tiêu đe dọa của hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hồ sơ Bắc Triều Tiên đã theo ông Trump trong suốt 3 chặng công du châu Á những ngày qua với những tuyên bố cảnh cáo chế độ Bình Nhưỡng và kêu gọi hai nước lớn Trung Quốc và Nga phải có trách nhiệm chung tay gây sức ép cô lập chế độ tàn bạo Bắc Triều Tiên. Tại APEC lần này, người ta đang mong chờ thấy một vị Tổng thống Trump khôn khéo hơn, ngoại giao hơn, không bốc đồng như những lời tuyên bố đe dọa mà sát Kim Jong-un và chế độ Bình Nhưỡng trên Twitter trước đây, để thế giới có thể thở phào vì cuộc chiến thương mại cũng như chiến tranh với Bắc Triều Tiên chỉ là nguy cơ thoảng qua mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần đầu của chương trình ở mục thứ hai sẽ là mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Donald Trump một năm dậm chân tại chỗ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của Minh Anh, đặc phái viên RFI Việt ngữ từ Đà Nẵng với chủ đề Việt Nam muốn tranh thủ APEC 2017 để thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập.
Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Đây là khu vực mà vừa mới chịu một cái trận mưa bão rất là nặng nề, gây thiệt hại rất lớn về vật chất cũng như về nhân mạng. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt cho đặc phái viên Minh Anh tại Đà Nẵng đó là cái tình hình này nó ảnh hưởng như thế nào đến hội nghị thượng đỉnh APEC?
Thưa anh Thanh Phương và quý vị khán giả đài RFI, bất chấp mưa bão to trong những ngày qua, nhưng mà hội nghị APEC vẫn diễn ra một cách bình thường. Mặc dù là thời tiết là không được mấy thuận lợi thì có lẽ sẽ gây thất vọng cho lãnh đạo Việt Nam, vốn rất kỳ vọng nhiều vào sự thành công của APEC năm nay. Kể từ khi Minh Anh có mặt tại Đà Nẵng thì mưa suốt cả ngày và hôm nay thì thời tiết có vẻ tốt hơn một chút. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân cũng gặp khá nhiều khó khăn là do lệnh cấm lưu thông xe trên nhiều tuyến đường quan trọng.
Trước đây thì Việt Nam đã từng đón tiếp hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm 2006 tại thủ đô Hà Nội. Như vậy thì cái hội nghị APEC tại Đà Nẵng lần này nó có gì khác so với là hội nghị thượng đỉnh năm 2006 à?
Thưa anh, Việt Nam xem kỳ APEC lần này như là một sự kiện đối ngoại lớn nhất từ nhiều năm qua, một sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Do đó, nếu so với kỳ APEC cách đây 11 năm, thì lần này Việt Nam tổ chức APEC ở một vị thế khác hẳn. Nếu nói một cách ví von thì vào năm 2006, Việt Nam lúc bấy giờ như là một tân binh chập chững bước vào cuộc chơi. Các biến đổi địa chính trị trên thế giới trong thập niên 1990 buộc chính quyền Việt Nam lúc bấy giờ phải mở rộng cửa giao lưu với các nước láng giềng Đông Nam Á cũng như là với phương Tây, chẳng hạn như là tham gia ASEAN, ký kết các hiệp định tự do mậu dịch FTA, bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau khi nước này bỏ lệnh cấm vận Việt Nam năm 1994, vân vân. Nói tóm lại là APEC năm 2006 là dịp để Việt Nam ra mắt với thế giới. Trong vòng hơn 10 năm qua thì thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã được mở rộng hơn và đa dạng hơn. Trong đó Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, ASEAN, Trung Quốc và Nhật Bản là những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam năm 2015. Hạn dư xuất khẩu của Việt Nam là 162 tỷ đô la. Tuy nhiên cho đến nay thì Việt Nam vẫn chưa được công nhận là một nền kinh tế thị trường. Để tỏ quyết tâm đẩy mạnh tiến trình hội nhập thì Việt Nam đề xuất hai sự kiện trong tuần lễ cấp cao APEC. Thứ nhất là Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam với chủ đề Việt Nam đối tác kinh doanh tin cậy diễn ra hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 11 vừa qua. Và sự kiện thứ hai mang ý nghĩa lớn là Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 kéo dài trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11.
Như vậy thì cái Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 mà Minh Anh vừa đề cập đến thì trong đó họ bàn về những cái chủ đề gì?
Tham gia phiên họp lần này có các quan chức cao cấp các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế và khoảng 1.000 lãnh đạo các tập đoàn lớn trong khu vực. Trong bài diễn văn khai mạc ngày hôm qua, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, có nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng mang tính quyết định của cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp hàng đầu thế giới cho đến các mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa, và kể cả các doanh nghiệp do phụ nữ làm. Trên thực tế, khu vực châu Á Thái Bình Dương là một vùng kinh tế rất năng động, có thể xem như là đầu tàu kinh tế thế giới. Đây cũng là khu vực thu hút gần 50% nguồn đầu tư thế giới, là trung tâm khoa học công nghệ và chiếm gần 60% tỷ trọng GDP của toàn cầu. Thế nhưng những năm gần đây, do tình hình kinh tế chính trị trên thế giới có những biến đổi sâu sắc, các cuộc khủng hoảng kinh tế lần lượt tiếp diễn, trào lưu bảo hộ mậu dịch bắt đầu trỗi dậy tại nhiều nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc v.v. đang gây khó khăn cho tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam nói riêng và xu hướng mở rộng tự do thương mại cho các nước nằm trong vành đai châu Á Thái Bình Dương nói chung. Thế thì trong bối cảnh này, hội nghị tập trung thảo luận về những thách thức, những cơ hội có được cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm từ quá trình toàn cầu hóa, đà phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi phát huy sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Thế thì những nội dung này nằm trong 4 ưu tiên do Việt Nam đề xuất vào năm APEC 2017 có chủ đề là tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. 4 chủ đề đó là gì? Thưa anh, thì thứ nhất đó là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. Thứ hai là đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. Thứ ba là nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số. Và cuối cùng là tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa anh, thì điểm đáng chú ý trong cái hội nghị lần này là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 trong bối cảnh là Hoa Kỳ bị chỉ trích theo đuổi chính sách co cụm, đòi xét lại nhiều thỏa thuận tự do mậu dịch và rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Mọi người chờ đợi xem là ông Trump trình bày tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở ra sao ?
Như Minh Anh có nói trên thì hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp của APEC thì hôm nay tiếp diễn. Vậy thì cái chương trình nghị sự của hôm nay là có gì đáng chú ý?
Thưa anh, thì chương trình làm việc hôm nay APEC dành nguyên ngày cho hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp tại trung tâm hội nghị Ariana, tiếp tục bàn đến chủ đề vai trò của công nghệ cho các nhà khởi nghiệp mới, cho tăng trưởng kinh tế và yếu tố con người cho tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý là hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao và kinh tế AMM theo lịch trình kết thúc ngày hôm qua và được kéo dài thêm vào ngày hôm nay. Nguyên nhân là do các bên bất đồng về cách sử dụng một số từ ngữ trong dự thảo tuyên bố chung. Dường như là phía Hoa Kỳ yêu cầu thay đổi một số thuật ngữ liên quan đến các vấn đề tự do thương mại, bảo hộ mậu dịch và biến đổi khí hậu do chủ trương nước Mỹ trước hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một sự kiện khác đang thu hút sự quan tâm theo dõi của giới quan sát, đó là cuộc họp bên lề APEC về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi hôm nay cho biết là 11 nước thành viên còn lại sẽ tiếp tục thảo luận một đề xuất thỏa thuận về nguyên tắc hòng duy trì TPP sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định. Và trong ngày cuối cùng, ngày thứ Bảy, 11 tháng 11, chính thức khai mạc phiên họp các nhà lãnh đạo, các nước thành viên trong khối APEC do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì và phiên họp kết thúc trong cùng ngày.
Xin cảm ơn Minh Anh, đặc phái viên của RFI Việt ngữ tại Đà Nẵng.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại những tin chính trong ngày. Mỹ và Trung Quốc ký hơn 250 tỷ đô la hiệp định thương mại trong ngày công du thứ nhì của Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Kinh tế 11 nước tham gia TPP cố đạt đồng thuận trước thượng đỉnh APEC. Nội các Anh đang bị khủng hoảng vì Bộ trưởng đặc trách về hồ sơ phát triển quốc tế từ chức. Mỹ thắt chặt các điều kiện du lịch Cuba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. APEC 2017 chờ đợi gì ở Tổng thống của một nước Mỹ? Trên hết, America First. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính
thưa quý vị, Paradise Papers với những nhân vật tên tuổi chính liếu, nạn nghèo khó tăng lên, thâm hụt thương mại của nước Pháp, Viện Bảo tàng Louvre, Abu Dhabi, đó là những đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump được tất cả nhật báo Paris quan tâm. La Croix chơi chữ, Hoàng đế Tập tiếp ông chủ Trump như một ông hoàng. Le Figaro thì nhận xét, Bắc Triều Tiên là trung tâm cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Tương tự với Le Seco, tại Trung Quốc, ông Trump tìm kiếm những nhượng bộ về thương mại và Bắc Triều Tiên.
Nhật báo La Croix mô tả, Chủ tịch Trung Quốc đã tiếp đón Tổng thống Mỹ tại Tử Cấm Thành, xưa kia là cung điện của các hoàng đế Trung Hoa, có diện tích đến 720.000 m². Đây là cả một biểu tượng, trong khi mùa xuân năm ngoái, ông Donald Trump tiếp Tập Cận Bình tại dinh cư riêng ở Mar-a-Lago rộng 5.000 m². Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình, theo binh pháp tôn tử, hiểu rõ kẻ thù và biết cách làm cho ông ta lóa mắt, dẫn đến chiến thắng mà không phải động binh. Nhà tỷ phú Mỹ vốn tự hào với nghệ thuật thương lượng thì dùng cách tiếp cận tình cảm, hết lời ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc vừa thắng lợi vẻ vang trong đại hội đảng. Theo tường thuật của thông tin viên Lizico, trong khi dùng trà, ông Trump đã rút chiếc máy tính bảng đưa cho ông bạn Trung Quốc xem một video, trong đó cháu gái Arabella Kushner của ông hát và đọc một bài thơ bằng tiếng quan thoại. Ông Tập nhận xét những tiến bộ của cháu bé 7 tháng sau cuộc gặp ở Florida, rồi có người hét ra lửa Bắc Kinh trở thành hướng dẫn viên du lịch, đích thân dẫn Tổng thống Mỹ và phu nhân tham quan Tử Cấm Thành, xem ca kịch truyền thống và dùng bữa tối. Hai nhân vật quyền lực nhất thế giới, mỗi người có một cách riêng để khuyến dụ nhau. Donald Trump mong muốn có được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của Trung Quốc, vốn chiếm đến 95% trao đổi thương mại với Bắc Triều Tiên trong cuộc thập tự chinh của ông với Bình Nhưỡng. Nhưng tuy Bắc Kinh đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Tập Cận Bình, không có chuyện làm cho chế độ Kim Jong-un bị lung lay, và tất nhiên là không ủng hộ các đe dọa chiến tranh của ông Trump. Về chủ đề này, La Croix dự báo tất cả những lời ngon lẽ ngọt của Donald Trump sẽ không lay chuyển được Bắc Kinh.
Về một hồ sơ gai góc khác là thương mại, Tổng thống Mỹ với khoảng 30 chủ doanh nghiệp tháp tùng rất muốn giảm bớt số tham hụt khổng lồ trong trao đổi song phương, có thể lên tới 370 tỷ đô la trong năm nay. Hai bên đã ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 250 tỷ đô la. La Croix cho rằng, như vậy, ông Trump đã được dỗ dành, nhưng tới bao lâu? Vòng công du châu Á của Donald Trump cho tới nay rất ổn thỏa, rất có thể chỉ làm bề ngoài, che giấu một chiến lược tương lai hiếu chiến hơn.
Theo Lizico, các nhà quan sát tỏ ra hoài nghi, không tin rằng các hợp đồng này có thể thực sự thay đổi thế trận. Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc cũng không lạc quan về những tiến triển trong việc mở cửa thị trường hoa lục. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Kinh tế Pháp, nhà nghiên cứu Hoàng Dục Xuyên của Carnegie Endowment for International Peace tại Washington, cựu giám đốc phụ trách Trung Quốc của Ngân hàng Thế giới nhận định, điều quan trọng thực sự không phải là thâm hụt thương mại của Mỹ, mà là xâm nhập được thị trường Trung Quốc. Chuyên gia này cho biết, cán cân thương mại không phải là chỉ số tốt nhất để ấn định chính sách kinh tế. Một nước có thể bị thâm hụt thương mại lớn, nhưng tăng trưởng mạnh và thất nghiệp ít. Hoa Kỳ vẫn bị thâm thủng trước khi Trung Quốc trở thành cường quốc xuất khẩu. Hơn nữa, chú tâm vào chỉ số này chẳng có ý nghĩa gì trong thời buổi toàn cầu hóa chuỗi giá trị. Các sản phẩm xuất khẩu được lắp ráp tại Trung Quốc từ các bộ phận do Hàn Quốc sản xuất chẳng hạn. Thâm thủng thương mại của Mỹ chủ yếu phản ánh một nền kinh tế tiêu thụ nhiều hơn là sản xuất ra.
Theo ông Hoàng Dục Xuyên, việc ít hiểu biết về cơ chế kinh tế dẫn tới các quyết định chính trị sai lầm. Tổng thống Donald Trump không có đủ các cố vấn kỳ trị giỏi, hoặc là có, nhưng ông không chịu nghe. Tuy nhiên, dư luận Mỹ đứng về phía ông Trump, tin rằng Hoa Kỳ xuống dốc là do Trung Quốc giành mất việc làm. Hoa Kỳ vẫn là đại cường hàng đầu thế giới về kinh tế lẫn quân sự, nhưng công dân Mỹ không nhìn ra được điều đó.
Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn nhất thế giới, nhưng chỉ có 2% tổng đầu tư của Mỹ là vào Trung Quốc. quá ít so với châu Âu. Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào nông sản thực phẩm, một số dịch vụ và công nghệ cao, không cần đầu tư nhiều vào người khổng lồ châu Á. Các chuỗi cửa hàng Starbucks và McDonald's hiện diện khắp nơi ở Trung Quốc, nhưng thông qua nhượng quyền kinh doanh. Và tuy iPhone, iPad được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng Apple không đầu tư trực tiếp vào mà qua các nhà thầu khác. Làm thế nào người Trung Quốc có thể mua nhiều hàng Mỹ hơn, trong khi họ đã sản xuất ra được nhiều loại hàng tiêu dùng và nhập từ châu Âu các loại hàng cao cấp? Ông Hoàng Dục Xuyên cho rằng đôi bên có thể cùng có lợi nếu Bắc Kinh chịu mở cửa thêm lĩnh vực dịch vụ như tài chính, y tế, giải trí cho các doanh nghiệp nước ngoài. Như vậy, chẳng những việc làm ở Mỹ không bị đe dọa mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho cả hai phía.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Quay lại với hồ sơ Bắc Triều Tiên, thông tin viên Le Figaro tại New Delhi cho biết, Pakistan là đối tác quyết định đối với dòng họ nhà Kim trong cuộc chạy đua nguyên tử. Chế độ Bình Nhưỡng không thể tiến nhanh như vậy nếu Pakistan không cung cấp công nghệ làm giàu chất uranium.
Ngày 30 tháng 12 năm 1993, nữ thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto chính thức viếng thăm Bình Nhưỡng với mục đích mua hỏa tiễn đạn đạo Nô Đông kèm theo chuyển giao công nghệ. Pakistan đang chạy đua vũ khí hạt nhân với Ấn Độ, muốn vượt qua đối thủ. Islamabad mua 210 triệu đô la tên lửa và cho biết không giao công nghệ gì cho Bắc Triều Tiên. 15 năm sau, nhà báo điều tra Shyam Bhatia trong một cuốn sách đã thuật lại một câu chuyện khác hẳn. Trong một cuộc phỏng vấn Benazir Bhutto năm 2003, bà cho nhà báo Bhatia biết, trước khi đi Bình Nhưỡng, bà nhét đầy các túi áo măng tô những CD-ROM chứa các thông tin về công nghệ làm giàu uranium để trao cho chính quyền Bắc Triều Tiên. Vào thời đó, chương trình nguyên tử của Kim Il-sung đang tiến về hướng plutonium dùng cho mục đích quân sự, nhưng lại không biết làm giàu uranium, một kỹ thuật mà Pakistan nắm vững. Chính quyền Pakistan luôn bác bỏ thông tin của nhà báo Shyam Bhatia, nhưng cũng trong năm 2003, ông Robert Kelly, thanh tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đến Libya, nơi Gaddafi đã chấp nhận giải trừ hạt nhân. Ông phát hiện ra các vật liệu mà tiến sĩ Abdul Kader Khan bán cho Libya. Đây là nhà khoa học Pakistan từng làm việc cho tập đoàn Hà Lan Uranco, chuyên sản xuất máy ly tâm. Ông Kelly kể lại, tôi có trong tay kế hoạch sản xuất đầu đạn nguyên tử với tất cả các hướng dẫn chi tiết. Ông Khan bán máy ly tâm và kế hoạch này được trao theo hợp đồng. Vào thời đó, ông ta cũng làm việc với Bắc Triều Tiên. Tôi suy ra rằng Khan cũng trao hàng tương tự. Thanh tra viên kết luận, không có công nghệ của Pakistan thì chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng không thể tiến triển nhanh đến thế.
Nhìn sang châu Âu, Lạc Hoa quan tâm tới việc tại Romania, xã hội dân sự luôn trong tình trạng cảnh báo thường trực. Gần 35.000 người vừa xuống đường phản đối dự luật cải cách tư pháp của chính phủ. Từ sau cuộc biểu tình rầm rộ mùa đông năm ngoái, phong trào xã hội dân sự đang lớn mạnh trên đất nước cộng sản cũ này.
Các nhà hoạt động muốn tạo áp lực chính trị, chú ý đến từng hành động nhỏ của các lãnh đạo. Họ còn vượt ra ngoài biên giới để cảnh báo về tình trạng đất nước với các lá thư gửi cho nguyên thủ các nước Liên hiệp châu Âu và NATO. Các sáng kiến công dân nảy nở trên toàn quốc. Một trang web đóng góp tài chính ra đời từ tháng 3 đã làm đầu mối giúp 880 mạnh thường quân đầu tư 26.000 euro vào một quỹ vì dân chủ. 8 dự án đã được hỗ trợ, chẳng hạn các lớp học dân chủ cung cấp những công cụ giáo dục công dân cho giáo viên, trong khi môn học này không có trong chương trình chính khóa.
Trên lĩnh vực y tế, báo Le Figaro cho biết, thành công trong việc ghép hầu như toàn bộ da cho một bé trai 7 tuổi. Số da được ghép lấy từ các tế bào đã biến đổi gen của chính em bé này.
Bé trai người Syria tị nạn bị một chứng bệnh di truyền hiếm gặp, được đưa vào khoa phòng của một bệnh viện Đức tháng 6 năm 2015. Gen bệnh trong cha khiến biểu bì bên ngoài không dính chặt vào các phần bên trong, khiến một cú sốc nhẹ, một vết trầy xước nhỏ cũng làm cho bệnh nhân bị tuột hẳn da, vi khuẩn tha hồ xâm nhập. Đó là lý do khiến trên 40% các trẻ em bị bệnh này không sống qua tuổi thiếu niên. Khi nhập viện, cha của bệnh nhân đã bị bong tróc đến phân nửa và hai loại virus nguy hiểm đã xâm nhập vào bên trong cơ thể. Các bác sĩ Đức đã nhờ một ekip nghiên cứu Ý nuôi cấy các tế bào da còn lành mạnh chỉ khoảng 6cm2 sau khi chỉnh sửa gen bệnh, cho đến khi đạt được lượng da đủ để ghép. 8 tháng sau 3 cuộc giải phẫu ghép cha, nay em bé đã bình phục. Đây là thành công đầu tiên trên thế giới đã được tạp chí Nature công bố vào ngày 7 tháng 11 vừa qua.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua đề tài Một năm dưới chính quyền Donald Trump, nước Mỹ dậm chân tại chỗ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Tạp chí Tiêu điểm.
Nước Mỹ ăn mừng một năm ngày nhà tỷ phú Địa Ốc đắc cử tổng thống. Một năm đã qua, mới một năm mà thôi. Nhưng với Donald Trump, mỗi người dân Mỹ phán xét theo quan điểm riêng của mình. Phe chống đối mỗi ngày mỗi đông, với tỷ lệ tín nhiệm vỏn vẹn 35%, ông Trump là vị tổng thống bị ghét bỏ nhất lịch sử nước Mỹ. 3/4 dân chúng cho rằng Donald Trump làm ít hoặc chẳng làm gì. Nhưng kết quả thăm dò của Viện Gallup công bố vào tuần trước xác nhận một thực tế khác. Trừ phe dân chủ, tỷ phú Trump vẫn chinh phục được cảm tình của 80% cử tri đảng Cộng Hòa. Từ khi đắc cử bất ngờ đến nay, ông Donald Trump không thay đổi mãi mãi phương pháp làm việc. Ông thích thú gieo rắc và khai thác tình trạng chao đảo. Hàng loạt thành viên nội các và ban cố vấn phải từ chức, bị cách chức hay tiếp tục bị tư pháp điều tra. Chủ nhân Nhà Trắng vẫn bình chân và tuyết. Nhìn lại một năm tính từ ngày đắc cử, chủ nhân Nhà Trắng đã làm được gì? Liệu những tháng năm tới có dấu hiệu được hành thông hay không? Điều chắc chắn là chính tính khí thất thường của ông và nghi án thông đồng với Nga đã gây phản ứng bất lợi từ nhiều phía. Mời quý khán giả theo dõi phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần, có lẽ còn khá sớm để có thể gọi là tổng kết một năm hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, từ khi đắc cử đến nay, nhà tỷ phú Địa Ốc rõ ràng bị rơi vào tình cảnh thập diện mai phục, hư thực ra sao?
Thưa anh, ông ấy không làm được gì cả, và tất cả những cái điều ông hứa hẹn, cái điều căn bản là ông nói rằng là sau khi ông ấy vào tòa Bạch Ốc đó, thì ông ấy và các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa hiện bây giờ chiếm đa số ở tại Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện sẽ hủy bỏ cái luật Obamacare ngay lập tức trong vòng 100 ngày đầu tiên. Cái việc đó không xảy ra. Cái việc thứ hai là ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ vận động Quốc hội với cái đa số của Đảng Cộng Hòa thì sẽ có một ngân sách cỡ từ 10 đến 15 tỷ đô la để mà xây cái bức tường ngăn chặn di dân từ bên phía Mexico tràn qua nước Mỹ. Cái việc đó cũng chưa xảy ra. Và cái chuyện nói rằng là ông ấy sẽ truy lùng và bắt bớ tất cả những cái người cư dân bất hợp pháp ở nước Mỹ. Hiện bây giờ có bên trên 11 triệu người Nam Mỹ, hầu hết là ở bên Mexico đang sống bất hợp pháp ở nước Mỹ. Ông ấy đã ra lệnh cho những cái cơ quan cảnh sát địa phương đi truy lùng những người đó, khám xét giấy tờ những người đó. Và cái việc làm đó đã tăng lên 40%. Tuy nhiên, hiện bây giờ, khi bắt họ về rồi đó, thì lại phải cứu xét từng trường hợp một, xem là giấy tờ họ làm sao, là vì những người đó đều có con cái hay là có thân nhân ở nước Mỹ bảo lãnh họ, thành ra cái vấn đề đó cũng không đạt được.
À, thưa anh, bên Mỹ nó có hai cái hồ sơ tạm gọi là nhức nhối, có thể nói là nhức nhối, đó là cái vấn đề bảo hiểm y tế như anh vừa trình bày bên trên, và cái hồ sơ thứ nhì đó là vấn đề bạo lực. Thì về vấn đề y tế, cái khó khăn đó là do ngay phe Cộng Hòa cũng chống lại, thì cái điều này với một cái nhìn khách quan đó, có lợi hay có hại cho nước Mỹ thưa anh?
Cái điều này có hại cho người dân Mỹ nhiều hơn, là bởi vì càng kéo dài cái tình trạng mà không có được giải quyết một cách thỏa đáng thì các hãng bảo hiểm nó họ cũng không có biết phải làm cái điều gì, có nên tiếp tục bán cho bảo hiểm cho người dân hay không, và người dân cũng không biết phải làm cái gì, là liệu có mua rồi ngày mai cái luật mới ra lại hủy bỏ hay không. Thành ra sau khi mà cái sự thất bại của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng Nghị Viện, ở Hạ Nghị Viện, thì họ chấp thuận một cái đạo luật mới hủy bỏ Obamacare và đưa ra một cái luật mới để mà thay thế cái luật đó. Nhưng mà đến khi lên trên Thượng Viện đó, thì những cái quyết định quan trọng của Thượng Nghị Viện buộc phải có 60 Thượng Nghị sĩ đồng ý. Chưa bao giờ Đảng Cộng Hòa được cái con số đó. Thành ra bây giờ tiến thối lưỡng nan. Ông Trump cũng không biết phải làm cái gì, Đảng Cộng Hòa cũng không biết phải làm cái gì. và người dân Mỹ là bị đứng kẹt, các hãng bảo hiểm Mỹ cũng kẹt ở giữa. Thành ra nhiều thẩm phán ở địa phương đã đưa ra những cái quyết định cho chính quyền địa phương tiếp tục thi hành cái Obamacare và không chấp thuận những cái quyết định mới của ông Donald Trump. Là vì ông Donald Trump với tư cách tổng thống có quyền đưa ra những quyết định hành chính. Những quyết định đó không có vĩnh viễn, không thể nào thay luật được. Muốn làm luật phải có quốc hội. Thành ra vì quyền lợi địa phương, các tiểu bang của nước Mỹ, họ có quyền họ bảo vệ người dân và họ đã bác bỏ rất nhiều cái đề nghị của ông Trump cũng như cái quyết định hành chính của ông Trump đó thưa anh.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Khi mà bên Pháp bị cuộc thảm sát tháng 11 2015 đó, thì ứng cử viên Donald Trump đã cho rằng nếu mà Pháp theo như Mỹ là có quyền, người dân có quyền mang súng đó, thì có lẽ đã không xảy ra một cái chuyện cả trăm khán giả một cái buổi hòa nhạc để khủng bố bắn chết như vậy. Nhưng mà từ một năm nay, cái tình hình nước Mỹ liên tục xảy ra những cái vụ mà tấn công do những vụ hôm Chủ nhật vừa qua, thì công luận nhận định ra sao về cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump bảo vệ cái quyền mang súng của người Mỹ thưa anh?
Vâng, cái quan điểm của ông Donald Trump nó phản ảnh cái lập trường cố hữu của Đảng Cộng Hòa là bảo vệ cái tu chính thứ hai của Hiến pháp cho phép người dân được mang vũ khí để bảo vệ mình và để bảo vệ quốc gia. Cái điều hiến pháp tu chính ngày xưa là như thế. Thành ra Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng ủng hộ người dân có quyền mua bán vũ khí. Bằng chứng cụ thể là sau cái vụ thảm sát ở một cái ngôi nhà thờ Đạo Tin Lành ngày Chủ nhật vừa rồi đó, 26 người chết và trên 20 người bị thương vong đó, thì ông Donald Trump vào, tức là ngày 6 tháng 11 ở tại Tokyo, ông ấy đang thăm viếng nước Nhật. Ở tại đó, ông ấy nói rằng là cái vụ thảm sát đó không phải là vì vấn đề vũ khí, mà về vấn đề bệnh tâm thần. Nước Mỹ cũng như là nhiều nước trên thế giới có nhiều người bị mắc bệnh tâm thần. Thành ra vấn đề bây giờ là phải giải quyết những cái con bệnh đó và phải kiểm soát những cái con bệnh đó, những vấn đề y tế v.v. Tức là ông ấy bảo vệ cái quyền mua bán vũ khí của người dân. Cái lập trường của ông Trump không thay đổi là vì ông ấy đi theo cái lập trường của Đảng Cộng Hòa. Và ngay trong thời gian tranh cử năm 2016, ứng cử viên Donald Trump quyết định là duy trì cái quyền mua bán vũ khí của người Mỹ. Thành ra những cái điều đó là cái điều trái ngược với phần lớn người dân Mỹ ở nước Mỹ. Cho đến bây giờ có những cuộc thăm dò dư luận cho thấy là bây giờ những cái vụ thảm sát ở nước Mỹ như thế đã đủ quá rồi. Bây giờ quốc hội phải làm một cái luật mới để đình cấm chỉ hay là hạn chế tối đa thật là gay gắt vũ khí ở nước Mỹ. Nhưng mà ngược lại, cái vấn đề đó rất khó khăn là bởi vì lịch sử ở nước Mỹ đã chứng minh nhiều lần những cái dự luật của cả lưỡng đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đưa ra quốc hội đều bị thất bại.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Phạm Trần, từ nay đến cuối tháng Giêng 2018 khi tổng kết một năm nhậm chức đó, thì liệu Tổng thống Donald Trump có được hạnh thông hay không? Ông ấy sẽ có những cái lá bài nào để tung ra hay không? Cho đến nay thì người ta cho rằng ông ấy rất là giỏi cái chiến thuật chaos, gây chao đảo công luận để mà cai trị.
Cái điều đó rất khó xảy ra là bởi vì ông Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa đang phải đối phó với cuộc điều tra về những cái sự liên hệ giữa chính quyền Donald Trump, ủy ban tranh cử của Donald Trump với nước Nga trong thời gian tranh cử. Cái điều đó là cái điều đang là gây băn khoăn và lo lắng cho ông Trump, là vì ba cộng sự viên của ông Trump đã bị truy tố và còn rất nhiều người nữa, và người ta cho rằng là cái cuộc điều tra đó sẽ làm cản trở rất lớn cho ông Donald Trump trong cái nhiệm kỳ này, chứ đừng có nói rằng là từ giờ cho đến tháng Giêng. Cái điều đó là cái điều mà ông Donald Trump không thể nào vượt qua được. Tại vì cuộc điều tra đó nằm ngoài tầm tay của Tòa Bạch Ốc, nằm ngoài tầm tay của Đảng Cộng Hòa. Ủy ban điều tra đó là ủy ban điều tra độc lập theo hiến pháp của nước Mỹ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của RFI qua đề tài Nước Anh mở chiến dịch tuyên truyền chống nô lệ từ Việt Nam. RFI thực hiện với phần tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London.
tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, nước Anh đang tăng cường các chiến dịch truyền thông để chống nạn nô lệ thời hiện đại, bao gồm từ khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc nơi sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, cho đến những hoạt động ngăn chặn các đường dây buôn người vào nước Anh mà người Việt hiện đang ở trong nhóm đáng chú ý nhất. Thông tín viên Lê Hải ở Luân Đôn điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý về hoạt động chống nô lệ của nước Anh mà ảnh hưởng đang lan rộng ra toàn thế giới.
Với nhiều người thì nạn mua bán nô lệ đã là chuyện của quá khứ, nhưng với tư duy nhân đạo như nước Anh thì nô lệ thời hiện đại là những hoạt động kinh doanh mang tính bóc lột người lao động, bắt họ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt với đồng lương quá ít ỏi. Trên truyền thông người ta thường thấy những quảng cáo của chính phủ cảnh báo kiểu như là nếu bạn thấy nơi nào rửa xe với giá dưới 5 bảng, tức là khoảng chừng 150.000 đồng tiền Việt, thì đó gần như chắc chắn là nơi lao động khổ sai của nô lệ thời hiện đại. Số tiền này kém xa mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc ở Anh, nhưng lại phần nào quá cao so với thu nhập trung bình ở các nước khác như là Việt Nam, cho nên kéo theo tình trạng di dân chấp nhận vào Anh sống trong điều kiện khắc khổ để kiếm tiền mang về nước. Không chỉ dân Việt Nam mà nhiều người dân Đông Âu cũng chấp nhận để cho các ông chủ nô lệ thời hiện đại bóc lột mà chính phủ là cơ quan đã giải thích rồi giúp họ đòi lại công bằng. Hồi năm 2016, một nhóm chủ nô ở Anh Quốc phải bồi thường 1 triệu bảng Anh cho 6 công dân Litva vì bắt họ làm việc khổ sai trong trại nuôi gà lấy trứng. Cũng hồi năm ngoái, một chủ xưởng sản xuất giường đã bị kết án biến công dân người Hungary thành nô lệ. Trên một chiếc tàu thả neo ngoài khơi Bristol, thủy thủ đoàn bị nợ lương và phải uống nước biển, cũng được coi là bị giới chủ đối xử như nô lệ và cần phải được bồi thường thỏa đáng.
Mới đây nhất, cựu lãnh đạo cảnh sát Anh là Sir Bernard Hoggenhau lên tiếng kêu gọi có thêm hành động để chống lại nạn nô lệ ở Anh. Trong một cuộc điều tra kéo dài mà ông đang chỉ đạo cho nhật báo tin chiều Evening Standard, bộ luật chống nô lệ thời hiện đại được nước Anh thông qua vào năm 2015, yêu cầu các công ty có giá niêm yết trên thị trường chứng khoán nhiều hơn 36 triệu bảng Anh cần phải đăng tải trên trang mạng của mình các biện pháp đã được thực hiện để chống nạn lao động khổ sai, bao gồm cả quy trình sản xuất ở nước ngoài. Tờ nhật báo The Guardian đã sang Thái Lan để điều tra điều kiện làm việc và lương bổng ở các nhà máy chế biến hải sản để xuất khẩu sang Anh và ghi nhận tình trạng nô lệ lao động ở tại đây. Tổ chức Human Rights Watch ghi nhận tình trạng bóc lột và sử dụng có hệ thống lao động trẻ em trong ngành sợi bông ở Uzbekistan. Năm 2016, hàng may mặc từ Bangladesh xuất khẩu sang Anh cũng gặp khó khăn sau chuyện một cậu bé 9 tuổi bị tra tấn đến chết trong một nhà xưởng ở Dhaka. Nhưng một trong số những câu chuyện khiến người ta quan tâm nhất là nạn nô lệ thời hiện đại, là các đường dây buôn người từ Việt Nam sang Anh như một phóng sự truyền hình của đài Al Jazeera.
Tuan was trafficked to Britain from his home in Vietnam when he was just 15. His parents had both died by the time he was 10. He was taken to an orphanage in a nearby convent. After his father's death, his sick mother had borrowed from loan sharks. Now they came for their money. They demanded the church sign over the family home. When the church refused, the men turned violent.
They put my hands on a board. They took a knife, held my hand and chopped. They chopped off a part of a finger and wrapped it in a piece of paper.
Tuấn bị đưa lậu từ Việt Nam vào Anh Quốc năm 15 tuổi. Bố mẹ của cậu bé đều chết cả từ năm lên 10, nên được nuôi trong một trại mồ côi ở nhà thờ. Sau khi cha chết, thì người mẹ ốm đau của cậu bắt đầu nợ tiền của băng đảng cho vay nặng lãi. Giờ thì băng đảng này đến đòi tiền và yêu cầu nhà thờ phải ký giấy chuyển nhượng nhà, rồi dùng vũ lực khi bị từ chối. Nạn nhân kể lại với phóng viên truyền hình chuyện bị chặt ngón tay, rồi bị bắt đi làm thuê và vài năm sau được cảnh sát tìm thấy trong một trại trồng cần sa ở Anh Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Phóng viên đài truyền hình Al Jazeera tìm đến thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An, quê của nhân vật tên là Toàn hay là Tuấn, nơi được coi là điểm nóng buôn người ra nước ngoài lao động khổ sai. Những câu chuyện kiểu như vậy nay đang trở thành lời khai khá phổ biến khi họ sang đến nước Anh mà thực sự rất khó kiểm chứng được mức độ thực hư. Hầu như ai cũng khai là trẻ con, rồi sống lang bạc trên đường phố, không có địa chỉ cụ thể, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một số người thì nói là theo đạo hay là gặp rắc rối gì đó với các băng đảng xã hội đen cho vay nặng lãi. Phóng viên đài truyền hình còn thuê người lắp camera bí mật quay lại cảnh nói chuyện với một đường dây đưa người ra nước ngoài, chỉ mất có 20 ngày là sang đến nơi. Với giá 32.000 đô la là đủ cho một chuyến đi được quảng cáo là bay sang Nga, rồi trung chuyển sang Ba Lan, rồi Pháp, và từ đó vượt biển vào Anh Quốc. Đi theo lời mô tả của đầu mối dẫn đường, phóng viên báo dễ dàng tìm thấy một người khác đã nhập cảnh trái phép vào Anh và đang làm việc trong tiệm nail, tức là tiệm móng tay, kể lại những bất ngờ ở trên đường đi.
Con bị tưới cả xăng mọi người
không? Cái gì?
Tưới xăng.
Đó nó không nhìn thấy không? Em có một anh đi, anh mở 26 tiếng anh đi. Em mà đi thế thì em chết. Chết thì không theo. Đi hết tất cả cái gì
để khỏi được tiếng. Rồi ló mắt rồi sao?
Ừ. Ai biết thì đóng biển mà đi của trẻ con.
Thế à? Ừ.
Một cô gái trong tiệm nail kể lại chặng đường vượt biên vào Anh, sang đến nơi không có giấy tờ tùy thân để cư trú hợp pháp trên đất Anh, thì những người vượt biên sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ lao động. Phụ nữ thường đi làm nail, còn đàn ông thì dễ tìm việc trong các trại trồng cần sa, như câu chuyện với một người như vậy, với chất giọng Nghệ Tĩnh vẫn còn đậm đà khó nghe.
Lâu không gặp mà ai nó cũng buồn ấy.
Vì là anh làm này, anh mới làm một năm mà thì làm mới mấy tháng.
Đúng rồi, được bộn vua ấy. Con làm thì bị cướp.
Bị cướp hả?
Ừ. Trong cái thời gian bị như kiểu bị trầm cảm ấy, kiểu lâu không hơn con không tiếp xúc với người ngoài.
Thì không ra ngoài chỉ quan tâm ông nhà các gì tu đó. Mình dùng như xem như là đi tù vài năm đấy.
Trời,
là vài năm đầu tiên thì lúc đấy mình lại làm cái khác.
Khi bị bắt trong trại cần sa, đa số người Việt ở trong đó khai mình là trẻ em và là nạn nhân của đường dây buôn người, bị bắt lao động khổ sai ở trong này. Theo luật nhân đạo của nước Anh, thì khi có người khai như vậy, trước hết bộ xã hội phải có trách nhiệm chăm sóc cho trẻ em đó, đưa các em về sống trong các gia đình nhận nuôi, gọi là hệ thống gia đình foster care, một dạng nhận nuôi con tạm thời. Mới gần đây, một tổ chức chống buôn bán trẻ em là Expat UK cảnh báo rằng, từ năm 2015 cho đến nay, có trên 150 trẻ em người Việt được giải cứu khỏi những kẻ buôn người ở Anh, nhưng sau đó lại biến mất khỏi nhà của người nuôi dưỡng, mà người ta nghi là các em có thể bị tóm bắt trở lại để tiếp tục làm nô lệ. Báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam đa số là bỏ trốn, và Việt Nam nằm trong danh sách 3 nước hàng đầu có nạn nhân tiềm năng của nô lệ thời hiện đại, với hơn một nửa là trẻ em.
Vấn đề Việt Nam trở thành mối quan tâm hàng đầu về nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại sau ngày cơ quan chuyên trách của Anh đưa ra báo cáo đặc biệt dài 75 trang yêu cầu phải có biện pháp ngăn chặn đối với ngành nails, tức là các tiệm móng tay ở Anh. Bản tin mới đây của hãng Reuters cho biết chính phủ Anh đang chi ra một khoản ngân sách đặc biệt cho các nước có nguy cơ cao để ngăn chặn nạn vượt biên từ gốc, mà riêng Việt Nam có thể lên đến 33 triệu bảng Anh, theo như bản báo cáo đặc biệt của cao ủy Kevin Highland. Báo cáo có tên gọi là Chống lại nạn nô lệ thời hiện đại mà công dân Việt Nam phải trải nghiệm trên đường đi sang và trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Báo cáo này ghi nhận rõ yếu tố khiến Việt Nam có nhiều di dân là vì đây là phương kế kiếm tiền phổ biến ở nước này và chính phủ trực tiếp tham gia cấp phép, tổ chức và môi giới xuất khẩu lao động, khuyến khích di dân kinh tế, trong khi công việc ở trong nước thì bấp bênh và lương thấp. Điểm nóng xuất phát của di dân từ Việt Nam trước kia là Quảng Ninh và Hải Phòng, nay có thêm Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Trung Quốc ký hơn 250 tỷ đô la hiệp định thương mại trong ngày công du thứ nhì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, thì Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Kinh tế 11 nước tham gia TPP đang cố gắng đạt đồng thuận trước APEC. nội các Anh bị khủng hoảng vì Bộ trưởng đặc trách về hồ sơ phát triển quốc tế từ chức. Mỹ thắt chặt điều kiện du lịch tại Cuba, chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, APEC 2017, chờ đợi gì ở Tổng thống của nước Mỹ trước tiên? Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Người Pháp nước Pháp qua đề tài Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, hợp đồng vàng quảng bá di sản nghệ thuật Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.